Ngân úp mặt vào tường khóc lả người ngoài hành lang bệnh viện. Tấm biển cấp cứu đỏ đục dưới ánh điện sáng trắng. Chỉ thấy bóng bác sĩ đi lại loang loáng phía trong. Thúy sốt ruột, nhấp nhởm mãi không yên. Đêm bệnh viện rờn rợn. Một lát, lại có bóng áo blues trắng đi lại dọc hành lang vắng tanh, rồi mất hút phía cuối. Từ lúc đưa mẹ Ngân vào, có thêm hai ca cấp cứu nữa. Chỉ thấy những nét mặt căng thẳng, những ánh mắt lo âu. Thỉnh thoảng đâu đó vẫn đến tiếng khóc rắm rứt. Bất chợt Ngân òa lên. Mẹ! Mẹ ơi! Thúy cuốn quýt kéo tay Ngân. Ơ kìa! Đang đêm! Im đi cho bác sĩ người ta làm việc! Chưa gì đã... Ngân cắn môi, cố nén tiếng khóc. Bờ vai gầy rung bắn. Tiếng tức tưởi vẫn bật ra. Cô như người loạn trí, chỉ thấy một nỗi sợ hãi đè nặng trong tim. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu mẹ vào bệnh viện, nhưng nghe chừng nguy kịch nhất. Buổi tối, Ngân còn đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường ngóng mẹ. Vào học một tháng nay, Ngân thôi không đi làm thay mẹ nữa, và mẹ cô vẫn cứ khăng khăng nói mình khỏe hẳn rồi. Ngóng mãi, bóng áo xanh cũng xuất hiện trên quãng đường quen thuộc, nhưng dường như không phải mẹ. Ngân dụi mắt và nhận ra, chắc chắn đó không phải mẹ. Mẹ gầy hơn, tóc dài hơn. Trên ghi đông xe mẹ bao giờ cũng treo một chiếc nón. Cô chợt thấy bủng rủng chân tay bởi một linh cảm chẳng lành vừa lướt qua đầu. Không kịp đóng cửa, Ngân hối hả chạy dồn xuống tầng 1. Chỉ kịp nghe cô Mai, người làm cùng với mẹ thông báo rằng đang làm, tự nhiên mẹ ngất xỉu, giờ đang cấp cứu tại bệnh viện. Ngân đã khóc òa lên, chân khuỵu xuống. Ngân không nhớ mình đã nói với cô Mai những gì mà cô biết đường tìm Thúy. Phải đến hơn một tiếng đồng hồ rồi, hai đứa đứng trước cửa phòng cấp cứu mà chưa thấy bác sĩ nào ra. Thúy đập mũi đen đét, bồn chồn, hết đứng lại ngồi, rồi mon men ra khe cửa ngó. Nhưng vô ích, hai lần cửa kính kín mít, chỉ thấy những bóng áo trắng mờ mờ đi lại liên tục. Mẹ ơi, khổ quá! Ngân lại thổn thức bật lên gọi mẹ. Thúy bối rối đứng lên ấn bạn ngồi xuống ghế đá kê dọc hành lang. Chính cô cũng đang thấy sợ. Đây là lần đầu tiên Thúy phải bước chân vào bệnh viện, lại ngay trong đêm. Một tiếng động cũng khiến cô rờn rợn. Ngân càng khóc, Thúy càng rối trí, chẳng biết phải làm gì. Chỉ khấn thầm cho mọi việc qua nhanh và đừng có gì tồi tệ. Ngân ngồi gục đầu vào vai Thúy, vẫn khóc sụt sùi. Thúy chợt thấy mình ngớ ngẩn. Tại sao không gọi điện ngay cho Nam? Dù sao đi nữa, có một cậu con trai trong lúc này cũng đỡ đi phần nào lo lắng. Cô gỡ tay Ngân, nhởm dậy nhìn ra phía cổng bệnh viện. Các hàng quán vắng khách, nhưng vẫn sáng đèn. Ngân ôm lấy thành ghế, rũ xuống. Thúy toan bước ra, thì cửa phòng cấp cứu bật mở. Một dáng áo trắng bước ra, cả hai đứa đều chồm lên. Cô ơi! Cô bác sĩ nghiêm nghị. Người nhà bệnh nhân vừa đưa đến phải không? Hai đứa gật đầu lia lịa. Bác sĩ khoát tay. Đi theo tôi vào phòng kia để làm bệnh án. Thúy rảo bước theo. Ngân ngập ngừng ngoái vào phòng cấp cứu. Nhưng rồi Thúy quay lại kiên quyết kéo tay cô. Hai đứa bước như chạy mới kịp những bước chân sải dài của bác sĩ. Ngồi trước chiếc bàn phủ ga trắng, Ngân vẫn chưa hết run. Bác sĩ mở ngăn bàn, rút ra cuốn sổ. Họ tên bệnh nhân. Thúy nhanh nhảu. Phùng Thị Hân ạ. Ngân mặc kệ cho Thúy đọc phanh phách những điều bác sĩ hỏi. Duy đến phần tiền sử bệnh tật thì Thúy im lặng huýt Ngân. Ngân tiếp tục sụt sùi. Mẹ cháu hay bị đau đầu, đau tức ngực. Bác sĩ hí hoáy ghi thêm vài dòng nữa rồi gấp sổ đứng lên. Ngân hốt hoảng. Mẹ cháu sao không cô? Bác sĩ lắc đầu. Chưa có kết luận chắc chắn, phải xét nghiệm nhiều. Vừa rồi chúng tôi mới cấp cứu phục hồi sức khỏe. Nhịp tim bệnh nhân yếu, thiếu máu trầm trọng, có vẻ như lao lực quá. Bệnh nhân hôn mê khá sâu. Chúng tôi đang truyền máu và cho thở oxy. Người nhà bệnh nhân phải chờ ngoài hành lang, đừng gây ồn. Đến sáng vào phòng đối diện kia làm thủ tục nhập viện. Hai đứa lủi thủi dìu nhau bước ra. Thúy liếc nhanh đồng hồ treo tường. Vừa đúng 3 giờ sáng. Bốn bề vẫn vắng tanh vắng ngắt. Các phòng bệnh đóng cửa im ỉm. Một dãy đèn gắn trên tường đỏ đục lờ đờ. Đi được vài bước, Ngân ngồi thụp xuống, gục mặt xuống gối, nức nở.
Thúy ơi, Ngân chết mất, liệu mẹ Ngân có sao không?
Thúy vất vả cúi xuống xốc nách Ngân. Ngân phải bình tĩnh lên chứ, mẹ chỉ ốm mà sơ sơ mà đã thế. Ngân lại muốn không có ai chăm sóc mẹ hay sao mà rủ rượi vậy? Ra ghế đá đằng kia hãy ngồi. Thúy đỡ Ngân nằm hẳn xuống ghế đá, gối đầu lên đùi mình. Đã thấy Ngân im im, Thúy tưởng Ngân ngủ. Cô ngáp dài, bây giờ mới thấy thấm mệt. Đang đêm có người đến tìm, nghe thủng chuyện. Thúy chỉ kịp lay mẹ dậy, dặn dò vài câu, rồi hối hả đạp xe đi. Vẫn mặc nguyên quần áo ở nhà. Cô quên cả sợ đường vắng, quên cả việc có thể nhờ anh Thuyên đưa đi. Bây giờ có hai đứa con gái ở bệnh viện giữa đêm, chỉ biết ngồi mà đợi chứ biết làm gì hơn. Bỗng Ngân ngồi choàng dậy, mắt mở to thất thần, hai dòng nước mắt lấp lánh bò trên má. Thúy tiếp tục ấn Ngân nằm xuống. Nếu có mệt cứ chợp mắt đi, phải đến sáng bác sĩ mới cho vào. Mà vào làm gì phòng cấp cứu, chỉ tổ dứng cho người ta. Ngân mếu máo. Sáng ra, Thúy đi đánh điện giúp Ngân gọi dì Vân xuống. Lần này Ngân lo lắm, nhà lại chẳng có ai. Trấn an một hồi, Ngân cũng tạm nguôi nguôi. Thúy ngáp, dựa lưng vào thành ghế, mi mắt nặng trĩu sụp dần xuống. Tất cả mọi vật xung quanh chìm dần đi. Bỗng cửa phòng cấp cứu lại xịt mở, hai đứa đồng loạt choàng dậy. Người nhà bệnh nhân Hân. Thúy hối hả quờ dép đứng lên, ông bác sĩ già cau mày, vẻ mặt căng thẳng. Chỉ có hai người thôi à? Thế người lớn đâu cả? Và rồi dường như nhìn lại, thấy trước mặt mình không phải hai cô bé, mà là hai cô gái, ông nói chữa. Là tôi muốn hỏi chồng, cha mẹ hoặc anh chị em của bệnh nhân, những người có thể quyết định được... Ngân òa lên.
Mẹ cháu làm sao rồi? Mẹ ơi!
Thúy hốt hoảng lấy tay bịt chặt miệng Ngân. Cô quay sang bác sĩ vội vã.
Dạ, không có ai ngoài hai đứa tụi cháu đâu ạ. Có gì bác sĩ cứ bảo chúng cháu tự lo và quyết định.
Ông bác sĩ nhíu mày hơn.
Thế ai là ruột thịt nhất của bệnh nhân?
Ngân cố sức gỡ tay Thúy, thều thào.
Cháu là con.
Bác sĩ nhìn hai đứa ái ngại, rồi ông lắc đầu hạ giọng.
Nguy hiểm đấy, có gì phải bình tĩnh nhé. Cứ đợi ở đây để chúng tôi còn gọi.
Cửa phòng lại đóng, Ngân gần như xỉu đi trên tay Thúy. Thúy cũng cảm thấy hoảng hốt, mọi việc dường như nghiêm trọng hơn dự đoán của cả hai. Không hiểu sao thái độ của ông bác sĩ lại có vẻ căng thẳng và khó hiểu đến mức ấy. Cô đỡ Ngân ngồi xuống, thấy nước mắt mình cũng đang rơi. Thúy rối trí, không biết phải giải quyết mọi chuyện ra sao. Cô hối hả ấn Ngân ngồi thẳng lên.
Ở đây nhé, Thúy đi gọi điện.
Chạy ra đến cổng, Thúy đứng sững người lại. Cô nhớ ra cả mình và Ngân đều không mang theo một đồng tiền nào. Nhìn vào phòng trực bệnh viện vẫn sáng đèn, Thúy chợt nảy ra một ý định. Cô chạy vào hớt hải xin gọi điện nhờ. Chưa kịp để ông bảo vệ gật đầu, Thúy lao tới bên máy, bấm số lia lịa. Nhưng rồi phải bấm đến lần thứ tư, cô mới nhớ chính xác số điện thoại của Nam. Chuông reo một lúc lâu không thấy ai cầm máy, cô sốt ruột dậm chân. Mắt cứ ngoáy nhìn vào phía trong hành lang bệnh viện canh chừng Ngân. Thúy quên mất, giờ mới 4 giờ sáng, chắc hẳn Nam đang ngủ. Cô thấy thời gian lê thê.
Alo, ai đấy ạ?
Giọng Nam ngái ngủ và có phần cáu kỉnh. Thúy hối hả nói liền một hơi.
Thúy đây, mẹ Ngân đang cấp cứu tại bệnh viện, nguy kịch lắm, chỉ có Ngân và Thúy, Nam đến ngay, nhớ đem theo cả tiền nữa.
Nam gào lên.
Bệnh viện nào mới được chứ?
Thúy vội vã nói tên bệnh viện rồi đặt máy. Nghĩ thế nào, cô lại tiếp tục cầm máy bấm số gọi cho Hà. Cũng một lúc lâu Hà mới nhấc điện thoại. Cô nàng kêu lên đầy kinh ngạc và rên rỉ.
Ôi sợ nhỉ, thế bây giờ...
Thúy nóng nảy cắt ngang. Không dài dòng nữa, giờ chưa sáng hẳn. Nếu Hà không đi được thì ngay sáng mai ra đây, gấp lắm đấy, hiểu chưa? Quên cả cảm ơn ông bảo vệ già, Thúy lao ra khỏi phòng. Ngân áp mặt ôm lấy cửa phòng cấp cứu như cố nhìn xuyên qua hai lớp kính mờ. Thúy dặn tay Ngân ra.
Nam đến bây giờ, lại kia ngồi đi. Đã bảo rồi, bác sĩ ra họ mắng cho đấy. Thế địa chỉ dì Vân như thế nào để sáng mai còn đánh điện?
Môi Ngân run bần bật.
khó khăn lắm mới nói được mấy dòng địa chỉ. Thúy hối hả nhẩm thầm trong óc. Càng ngày, Ngân càng có vẻ suy sụp về tinh thần. Sự hoảng loạn hiện rõ trong ánh mắt. Thúy căng thẳng nghĩ đến điều tồi tệ hơn có thể xảy ra. Cô dỗ dành Ngân. Hay Nam đến, Thúy bảo chở tạm Ngân về nhà, rồi Nam lại ra đây. Sáng, Ngân lại vào. Ngân lắc đầu quậy quậy, giọng yếu ớt.
Thúy điên hay sao mà bắt Ngân về nhà lúc này?
Nam đến, ba đứa không biết làm gì hơn là đứng nhìn nhau, lo lắng và sốt ruột. Nam cũng đi vội vã, đầu bù xù và còn mặc nguyên bộ pyjama kẻ sọc rộng thùng thình. Cửa phòng cấp cứu mở mấy lần, những bóng áo trắng rạp vào vội vã. Cả ba đứa đều không thể hỏi được một câu. Chỉ thấy những gương mặt kín mít khẩu trang trắng. Ai cũng giống ai. Lần cuối cùng, vẫn là ông bác sĩ già ra.
Bệnh nhân tỉnh rồi, người nhà có thể vào.
Ngân toan lao vào phòng vội vã, nhưng ông bác sĩ chắn ngay cửa.
Khoan đã, cả ba cháu ra hành lang này, tôi dặn vài điều.
Tuyết và Nam lờ mờ thấy sự nghiêm trọng qua thái độ của ông bác sĩ. Ngân không dám khóc nữa, ba đứa bước theo ông như cái máy. Ông bác sĩ ngập ngừng đặt tay lên vai Ngân.
Bệnh nhân chỉ có mình cháu là ruột thịt ở đây phải không?
Ngân gật đầu, ánh mắt lo lắng đến cực điểm không rời gương mặt ông. Ông ta quay đi.
Chúng tôi đã tập trung mọi bác sĩ có chuyên môn. Chúng tôi không muốn nhưng buộc phải nói thật. Có thể cháu được gặp mẹ lần này là lần cuối.
Bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, nhưng khối u.
Đúng, bệnh nhân bị ung thư kịch phát, đã bắt đầu vỡ, không có cách gì.
Ngân ngất xỉu trên tay Nam và Thúy. Ông bác sĩ già vội vã gạt Thúy, xốc nách Ngân.
Đưa vào phòng cấp cứu phía bên kia.
Cuối cùng, chính Nam vào với mẹ Ngân. Bà tỉnh táo nhìn Nam. Bên cạnh có đến 3-4 bác sĩ túc trực. Một hệ thống dây dợ, máy móc loằng ngoằng xung quanh mà Nam không hiểu là những thứ gì. Thấy Nam, ánh mắt bà sáng lên chút ít. Tiếng nói khó khăn lắm mới thoát ra từ đôi môi mấp máy.
Ngân đâu cháu?
Nam nói dối. Ngân mệt quá, ngủ quên rồi. Chúng cháu không đánh thức Ngân. Lát nữa Ngân vào thăm bác sao? Bác còn đau không ạ?
Mẹ Ngân không nói thêm, gương mặt tái nhợt. Có vẻ như bà đang phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp từ bên trong.
Lát lát, người bà co rút lại, Nam buộc miệng.
Bác có dặn gì Ngân không ạ?
Người bệnh nhân giật mạnh. Rất nhanh, các bác sĩ xúm lại, Nam thấy mình bị đẩy ra ngoài. Cậu bước bập bõm, Thúy đứng sẵn ở ngoài hành lang lao đến.
Ngân tỉnh vài giây rồi ngất tiếp, thế nào?
Nam choáng váng gạt tay Thúy, gục đầu vào tường. Tất cả đều cứ như cơn ác mộng. Chưa bao giờ cậu chứng kiến sự ra đi của một con người. Giờ mới thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh biết chừng nào. Thúy cảm thấy mình kiệt sức. Cô ngồi sụp xuống. Trời đang sáng dần dần. Suốt cả đám tang không có sự hiện diện của Ngân. Hà phải ở lì trong bệnh viện trông coi Ngân. Ngân luôn ở trong tình trạng ngất xỉu và mê sảng. Mọi người vẫn nói dối mẹ Ngân còn ở phòng cấp cứu bên kia. Có lúc Ngân ngồi vùng dậy, nhìn Hà trừng trừng hét.
Đừng dối, mẹ ơi, mẹ bỏ con rồi.
Hà sợ bủng rủng cả chân tay. Bệnh viện và sự ốm đau, bệnh tật, chết chóc là những gì quá xa lạ với cô. Mùi cồn, mùi thuốc sát trùng xông lên đến nghẹt thở. Nhưng rồi mọi người không nói dối Ngân được lâu. Tụi bạn bè trong lớp đến bệnh viện. Phương còi láo táo thế nào lại để lộ ra chuyện đám tang. Ngân vật vã ngất lên ngất xuống. Bác sĩ đuổi tất cả ra ngoài. Chỉ giữ lại Giáo vì một mình anh bình tĩnh nhất. Còn lại mặt ai cũng tái nhợt. Tụi con gái khóc sụt sùi. Đám tang đưa từ nhà xác bệnh viện đi. Người đưa tang đông và rất nhiều sinh viên. Không những lớp Ngân mà tất cả các lớp trong khoa, đại diện một số lớp trong trường cũng đến. Nam với Thúy tất bật ngược xuôi. Dì Vân xuống chậm, cũng lại ngất lên ngất xuống. Mẹ Thúy, anh Thuyên, bố Nam, mẹ Hà, với một số người trong cơ quan mẹ Ngân phải đứng ra lo mọi việc. Từ tổ chức tang lễ, cho đến ấn định ngày giờ và nơi mai táng.
Lớp Ngân hội ý chớp nhoáng, rồi lớp trưởng đi cùng Nam đến nhà Ngân. Trong cặp Ngân còn gần 2 triệu tiền quỹ và các khoản linh tinh của lớp. Hai đứa cầm số tiền nhỏ nhoi đến giao cho anh Thuyên. Rồi sau đó, một cuộc quyên góp cấp tốc được tổ chức ngay tại bệnh viện. Mọi người xúm lại lặng lẽ bên chiếc mũ ai đó vừa ngã ra, để ngay cạnh bàn thờ nghi ngút khói hương vừa lập tạm. Sinh viên, công nhân ở cơ quan mẹ Ngân, đến cả những bác sĩ, y tá xung quanh, ai ai cũng lại gần đặt tiền vào mũ. Mắt ai cũng ngân ngấn nước. Dì Vân quỳ lạy tất cả mọi người sụp sùi. Em đội ơn các bác, các cô, các cháu. Nam chạy đến đỡ dì lên. Những mảnh khăn trắng được xé vội, lươm bươm sợi vải. Chỉ có 3 chiếc khăn tang được chích lên đầu 3 mẹ con dì Vân. Thúy lặng lẽ nhặt một mảnh buộc ngang đầu mình. Nam cũng vậy. Tiếng kèn đưa đám ai oán và thê thiết. Không có tiếng khóc gào thê thảm như những đám tang thông thường. Dì Vân ngất, rồi tỉnh. Đôi mắt đờ đẫn biểu lộ nỗi đau đến cực điểm. Hai đứa con gái dì chỉ cụp mặt lặng câm bên cạnh quan tài. Tất cả mọi người đi đưa đều lặng lẽ. Những giọt nước mắt âm thầm lăn. Thúy ngồi cuối xe tang, tay giữ khư khư một hộp vàng thoi hàng mã và giấy tiền, chẳng biết ai ấn cho từ lúc lên xe. Lát lát cô lại thò tay bốc ra một nắm, rải dọc đường. Cô thấy người rã rời, đầu óc trống rỗng, ong ong. Chẳng biết Ngân ra sao rồi. Thúy thấy lo, cú sốc này chắc chắn sẽ khiến Ngân kiệt sức. Trong xe, những gương mặt bạn bè ủ rũ. Tụi con gái mau nước mắt sụp sùi suốt từ sáng đến giờ. Còn tụi con trai hối hả thúc nhau trong công việc. Anh Thuyên ngồi phía đầu quan tài. Một chốc là phải châm nến vì gió lùa làm tắt. Thúy thấy mắt mình ráo hoảnh. Khóc với Ngân suốt từ nửa đêm hôm qua. Dường như đến giờ cô không còn nước mắt. Ra khỏi địa bàn nội thành, xe tang chạy nhanh hơn. Khói hương nghẹn lại trong không khí ngột ngạt. Thúy đưa mắt tìm Nam. Mới có từ rạng sáng hôm qua tới giờ mà trông cậu hốc hác đi rõ rệt. Lúc nhập quan tài cho mẹ Ngân, Thúy thấy Nam bật khóc như đứa trẻ. Cậu cớ mắm bờ môi, đang run lên bần bật, nước mắt rơi thánh thót. Thúy biết Nam cũng cảm thấy sợ hãi. Người trời mộ sau cùng là Nam, Thúy và dì Vân. Dì Vân nằm xoài ra ôm lấy nắm đất vừa đắp, vẫn còn mùi ngai ngái của cỏ tươi bị xới lên. Dì không khóc nổi thành tiếng, chốc chốc lại bật lên vài lời lào thào như thể âm thanh bị nuốt. Dường như mệt lả, dì không lăn lộn nữa. Mấy ngón tay gầy guộc đen đúa bấu sâu vào đất. Khói hương vẽ những vệt ngoằn ngoèo, rồi tan loãng ra trong không trung. Thúy quỳ trước mộ, thắp mấy nén hương cuối, thấy lòng tê tái. Thế là xong một kiếp người. Tất cả xảy ra nhanh như cơn ác mộng. Trước mắt cô như vẫn thấy hiển hiện ánh mắt, gương mặt, vóc dáng mẹ Ngân. Những lần bộ tứ tụ họp tại nhà Ngân, bao giờ bà cũng chu đáo chuẩn bị thứ gì ăn được. Dù đó chỉ là mấy quả ổi ương, vài bắp ngô hay nồi khoai luộc. Mẹ Ngân hiền, hiền như mẹ Thúy, chứ không sắc sảo, nhanh nhẹn như mẹ Hà, mẹ Nam. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, ranh giới sự sống, cái chết mỏng manh biết chừng nào. Có đứng ở đây mới thấm thía cái quý giá của từng giây trong cuộc đời. Vĩnh viễn, chẳng bao giờ Ngân còn mẹ. Vĩnh viễn, chẳng bao giờ bộ tứ được mẹ nheo mẹ Ngân làm bánh trôi, bánh bột lọc hay bánh rán. Nam ngồi bên cạnh Thúy, mắt nhìn mông lung. Trên khuôn mặt công tử của cậu ta hiện rõ sự bơ phờ. Cuối cùng, Thúy là người đứng lên trước. Cô gọi dì Vân. Dì Vân ơi, về thôi, không xe phải đợi lâu. Dì Vân như không nghe thấy gì, gục hẳn đầu xuống mộ, giải khăn trắng sổ tung ra. Mãi lâu sau dì mới ngẩng lên tê tái. Sao lại đến nông nỗi này cơ chứ? Khuôn mặt nhăn lại và khuôn miệng méo xệch, dì Vân khóc không thành tiếng, khóc không nước mắt, rồi lại gục xuống. Thúy xốc tay dì Vân. Về bệnh viện với Ngân đi dì. Nhắc đến Ngân, dì Vân lảo đảo đứng lên rồi khuỵu xuống. Thúy và Nam mỗi đứa xốc một bên đỡ gì. Cả ba người xiêu xiêu đi ra khỏi nghĩa trang. Những dãy mộ thẳng hàng, những bia đá lặng câm. Tự nhiên Thúy cảm thấy ớn lạnh, mặc dù trời đang nắng khá to.
Dì Vân chỉ ở với Ngân hết hôm cúng tuần đầu mẹ. Hai dì cháu ôm nhau khóc lả suốt mấy ngày. Thúy ôm quần áo sang ở với Ngân. Trước khi về, dì Vân kéo Thúy ra hành lang khóc sụt sùi. Dì phải về trên ấy. Lẽ ra dì phải ở với con Ngân thêm dăm bữa nửa tháng nữa. Nhưng dì nóng ruột. Hôm đi, bà chưa biết. Dì dặn tụi trẻ con không được bén mảng về quê, không được ho he gì. Dì về rồi sẽ lựa lời. Dì chỉ sợ bà không chịu được. Thôi thì họa vô đơn chí, trăm sự nhờ các cháu. Dì Vân luồn tay trong túi áo rút ra một cuộn tiền. Có bạn bè, cơ quan giúp đỡ, việc cũng xong rồi. Dì chỉ lo con Ngân không biết xoay sở ra sao. Nó không còn tâm trí nào nữa. Cháu cầm số tiền này trang trải giúp. Dì về, rồi sẽ tìm cách lo cho con Ngân. Nó cũng chỉ còn một năm học nữa. Trồng cây đã đến ngày ăn quả. Thúy cầm tiền, ôm chặt dì Vân, cũng khóc. Từ hôm ở viện ra, Ngân như người mất hồn, cứ ngơ ngơ. Có khi cô đứng trước bàn thờ mẹ hàng giờ, nhìn đăm đăm vào tấm ảnh thờ viền đen, phóng to bằng đôi mắt thất thần. Có hôm đang đêm, Ngân vùng dậy ra cửa sổ, ngóng xuống đường nấc lên. Mẹ ơi, sao mẹ chưa về? Mọi lời an ủi đều trở thành vô nghĩa. Thúy thương bạn đến quặn lòng, nhưng chẳng biết làm sao. Căn nhà nhỏ lúc nào cũng ngập khói hương. Ngân phải nghỉ học suốt một tuần rồi. Ngày nào Nam, Hà và tụi bạn cùng lớp Ngân cũng đến. Ngân chỉ khóc, không hề nói một câu nào. Dường như với cô, không còn gì có ý nghĩa nữa. Sáng nay Thúy đi học, Hà phải nghỉ ở nhà với Ngân. Ngân nằm vùi trong giường không dậy. Hà mon men đến ngồi cạnh. Ngày mai đi học thôi Ngân à. Nghỉ nhiều quá sợ không thi được. Lớp mình đã xin với ban chủ nhiệm khoa, nhưng cũng không nên nghỉ thêm nữa. Giọng Ngân nghẹn ngào. Ngân không đi học nữa đâu. Hà lặng người. Mãi sau cô mới tìm được lời thuyết phục. Sao lại không học? Năm thứ tư rồi. Mà mẹ Ngân vẫn muốn sau này Ngân thành cô giáo đi thôi. Nhắc đến mẹ, Ngân khóc òa thảm thiết. Mẹ ơi, con chỉ muốn mẹ về thôi. Hà thấy sợ sợ, cô nhìn bàn thờ nghi ngút khói hương, rồi lại nhìn quanh căn nhà vắng. Bỗng Hà giật nảy người. Bộ quần áo bảo hộ màu xanh của mẹ Ngân có mấy sọc phản quang lấp lánh phía sau lưng vẫn treo đầu tủ. Hà co cả hai chân lên giường, dịch lại phía Ngân, giọng run run. Thôi, Ngân đừng khóc nữa, Hà sợ lắm. Ngân im, thỉnh thoảng lại nấc khăn nhẹ nhẹ. Lát sau cô choàng dậy, nắm tay Hà. Ngân không đi học nữa đâu, thật đấy. Mấy ngày nữa Ngân về với bà ngoại, bà ở có một mình. Mất mát hết rồi, tan nát cả rồi. Ngân chỉ còn có bà thôi. Hà không dám nói thêm câu gì, cô sợ Ngân lại khóc gọi mẹ. Tự dưng Hà ước có thêm người thứ ba. Cô bồn chồn nhìn đồng hồ, thời gian lê thê, vô tận. Đến trưa Thúy mới đi học về. Hà căng thẳng nghĩ đến việc có lẽ đêm nay mình phải ngủ ở đây với Ngân. Đành rằng có Thúy nữa, nhưng mà vẫn thấy sợ. Hà cũng dám nhìn lên bàn thờ lần nữa. Bàn tay đang mân mê mép chiếc gối của Hà chật rụt phắt lại khi cô nghĩ ngay ra đây là chiếc gối mẹ Ngân thường dùng. Tự dưng Hà thấy quanh nhà chỗ nào cũng đầy sự hiện diện của mẹ Ngân. Suốt từ sáng đến trưa, Hà nhấp nhởm trong tâm trạng sợ hãi và căng thẳng đến cực điểm. Thúy về, Hà mừng cuống như bắt được vàng. Ngân đòi ra chợ một mình, Thúy thuyết phục mãi không được, bèn cáu. Ngân đi chợ làm gì? Không tin Thúy à? Ngân buồn buồn. Không phải, Thúy đừng trách Ngân. Ngân muốn tự tay mua hoa quả về cúng mẹ. Giả lại cho Ngân đi bộ một lát để khuây khỏa. Thúy ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Ngân với cái làn nhựa đỏ treo trên tường, thong thả bước đi. Cô nhói lòng nghĩ đến mỗi buổi sáng trước đây. Mẹ vẫn thường xách làn đi chợ thế này.
chợ gần nhà, mẹ hay đi bộ. Có hôm trong làng chỉ vỏn vẹn mớ rau và hai bìa đậu. Mẹ ít để Ngân đi chợ, chỉ khi nào vướng ca là mẹ mới giao việc chợ búa cơm nước cho Ngân. Ngân hay đùa. Chính mẹ làm hư làm vụng con gái đấy. Mẹ bảo, hư hay vụng là ở bản thân phần nhiều con à. Mẹ còn làm được, kệ mẹ. Mai sau con lại chả phải phục dịch mẹ suốt ngày ấy à. Mai sau là bao giờ đây? Bây giờ không còn mẹ, mãi mãi không còn mẹ nữa. Trong thâm tâm, chưa bao giờ Ngân nghĩ đến ngày phải xa mẹ vĩnh viễn như thế này. Mỗi sớm ngủ dậy, cô đều bàng hoàng khi nhìn ảnh mẹ phía trên bàn thờ. Sao tất cả không phải chỉ là một giấc mơ khiếp đảm? Sự thật hiện diện rành rành, dù cô không muốn tin vào sự thật. Ngân không thể khóc thêm được nữa, nhưng cô cảm thấy xung quanh mình bây giờ, mọi thứ đều trở nên trống rỗng và vô nghĩa. Cuộc sống, học hành, bạn bè, tất cả có là gì đâu, bởi giờ đây mẹ không còn nữa. Đã có lần Ngân nghĩ, nếu được gặp mẹ ở thế giới bên kia thì cô không tiếc gì nữa. Nhưng ngày nào Thúy cũng nói về bà ngoại, ngày nào Thúy cũng nhắc nhở Ngân về trách nhiệm với bà. Dường như Thúy thừa biết những gì đang diễn ra trong lòng Ngân. Thúy bảo, mẹ Ngân dặn rằng Ngân phải cứng rắn lên. Điều ân hận lớn nhất của Ngân là không được gặp mẹ phút cuối cùng. Cô dằn vặt sỉ vả mình nhiều rằng, tại sao lúc ấy không đủ can đảm, không trấn tĩnh để vào với mẹ? Đây là buổi tối hôm ấy, lúc Ngân mang cho mẹ đôi găng tay mẹ để quên trên nhà xuống dưới tầng 1, là giây phút Ngân được gặp mẹ cuối cùng. Có ngờ đâu ngay sau đó, lúc ấy mẹ đã bảo Ngân, sao con chạy khiếp thế? Thở hổn hà hổn hển, con yếu tim, đừng hoạt động mạnh đột ngột như thế. Mẹ đi đây. Thế rồi mẹ đi mãi mãi. Ngân! Ngân ơi! Ngân giật mình nhìn sang bên kia đường. Một anh chàng vạm vỡ và đen nhẽm đang đứng cạnh xe thang cười rất tươi. Cô ngỡ ngàng dừng bước, nhìn lại. Anh ta bỏ xe thang, tất tả sang đường. Ngân đi đâu thế? Hóa ra là giáo. Nhân vật giờ đã trở thành cục cưng của cô Thanh tầm xét sau bài giảng văn hết sức xuất thần. Ngân tròn mắt lấp bắp. Sao anh... Quả là giáo khác khi đến lớp thật nhiều. Áo bộ đội đã bạc phết phanh cúc ngực. Mồ hôi loang đẫm một nửa lưng. Chân tay đen nhiễm toàn than là than. Khó có thể nhận ra đây là chàng sinh viên khoa văn. Giáo cười, hàm răng càng trắng bóng. Lần đầu tiên Ngân gặp mình thế này à? Ừ. Ngày nào mình chả đi bắn thang. Rồi anh nháy mắt. Kế sinh nhai, lấy ngắn nuôi dài mà. Sao mãi Ngân không chịu đi học? Ngân cúi mặt. Bạn bè trong lớp đến động viên nhiều. Thầy cô cũng tìm đến hỏi thăm. Thế nhưng Ngân chưa đến lớp. Hơn 2 tuần rồi. Thúy nói như vang. Hà thuyết phục không nổi, quay ra giận dỗi. Còn Nam thì sáng nào cũng mang xe đến kèm đòi chở Ngân đi học. Nhưng Ngân chỉ ngồi lì. Cô không muốn sợ đến sách vở, không muốn đến trường. Nỗi đau khiến cô mụ mẫm, tưởng như không bao giờ có thể gượng dậy. Giọng giáo trùng xuống. Mất mát nào mà chẳng đau hả Ngân? Nhưng phải cố lên thôi. Năm ngoái mẹ mình mất. Nước mắt Ngân lại sắp sửa trào ra khỏi mi. Giáo vội vã. Thôi Ngân đi chợ, mình cũng đang bận. Chiều tối mình đến. Giáo lại băng qua đường, hối hả kéo xe đi. Đây là lần thứ 2 Ngân bất ngờ vì giáo. Đã nghe mọi người nói nhiều về hoàn cảnh gia đình anh, nhưng Ngân không nghĩ giáo phải đi bắn thang thế này. Rồi cô thở dài. Cũng như trước đây, mình đi quét rác thay mẹ chứ gì. Tự dưng, Ngân thấy có điều gì đó đồng cảm giữa mình và giáo. Anh cũng mất mẹ, cũng vất vả thế kia. Nhưng giáo còn bố, còn em. Ngân lại nhớ đến những ngày nằm viện. Cô vật vã ngất, rồi lại tỉnh giữa hôm đám tang mẹ. Mỗi lần tỉnh, Ngân đều thấy giáo ngồi cạnh, gương mặt âu lo. Cô muốn chồm lên vò xé tất cả, kể cả giáo, cả các bác sĩ vẫn đi đi lại lại. Nhưng rồi vẫn từ từ lả xuống. Giáo im lặng, không nói một lời nào. Có lần anh còn ấn cô nằm im, lạnh lùng và kiên quyết. Sau hôm đám tang, đã 3 lần giáo cùng bạn bè đến nhà Ngân. Nhưng lần nào anh cũng lặng im, nhường lời an ủi cho mọi người. Buổi chiều tối, Sáu đến thật. Anh như lột xác thành con người khác. Không thể nhận ra anh chàng bán than lúc trước. Áo sơ mi trắng, quần âu tím than. Duy có nụ cười là vẫn tươi rói thế. Thúy về qua nhà lấy quần áo. Nam cũng vừa về. Ngân đang ngẩn ngơ ngồi một mình.
Lớp phó học tập ra đón nhân viên đi chứ.
Ngân gượng cười, kéo ghế mời giáo. Rất tự nhiên, anh đến bên bàn thờ châm một nén hương.
Ngân này, phải treo khung ảnh cao hơn một chút đi. Để thế này khói hương sẽ ám ố vàng mặt ảnh đấy.
Ngân nhìn lên gật đầu khe khẽ. Giáo quay lại. Để mình làm giúp, được không?
Loay hoay một lúc, giáo đã treo được khung ảnh cao hơn. Ngân ngồi buồn rũ, chẳng biết nói gì.
Giáo quay trở về chuyện học hành, anh nói như ra lệnh.
Ngày mai, phải đi học đấy nhé. Ngân nghĩ thế là hết tiêu chuẩn rồi. Cuối học kỳ đến nơi, lại chạy học dồn mệt lắm.
Không thấy Ngân phản ứng gì, nét mặt Giáo bất chợt trở nên nghiêm trang. Anh thôi không cười nữa.
Mình và tất cả bè bạn đều hiểu nỗi đau của Ngân. Không một lời chia sẻ nào có thể đủ sức để xua đi bất hạnh. Nhưng dù sao mọi việc cũng xảy ra rồi, đừng đẩy tất cả vào bi kịch thêm nữa.
Ngân đưa tay ôm mặt.
Không.
Giáo vẫn kiên nhẫn.
Không hiểu Ngân suy nghĩ thế nào. Đừng chống lại nỗi đau bằng cách tiêu cực thế. Ngày mai Ngân phải tiếp tục đi học. Mình mang theo thời khóa biểu mới thay đổi đây này.
Giáo tìm lọ keo trên bàn, dán luôn tờ thời khóa biểu chép sẵn lên tường, cạnh giá sách của Ngân. Anh gỡ tờ khóa biểu cũ xuống, vo tròn trong tay.
Nhiều lúc sự yếu đuối làm hại con người nhiều lắm Ngân ạ.
Giáo về cũng đột ngột như khi đến, nén hương trên bàn thờ vẫn còn một nửa. Ngân ngồi nhìn tờ thời khóa biểu mới trân trân. Thái độ của giáo thật lạ, vừa dỗ dành an ủi lại vừa nghiêm khắc lạnh lùng. Ngày mai Ngân phải tiếp tục đi học. Bất giác Ngân lại gần giá sách, rút ra chồng vở đã xếp xó hơn 2 tuần.
Ngân đi học. Hà xuống bàn cuối ngồi để giáo lên cạnh chỗ Ngân. Lớp trưởng giao trách nhiệm cho giáo, giúp Ngân một số môn cô bỏ suốt gần 3 tuần. Phương còi cứ nhấm nháy quay xuống trêu.
Được kèm lớp phó học tập, sướng nhé.
Giờ ra chơi, giáo tranh thủ lôi sách vở ra. Dường như anh cố gắng dứt Ngân ra khỏi nỗi buồn đau triền miên đang ám ảnh. Giáo bảo,
Ngân cố một tí nhé. Chiều tối Ngân biết đấy, mình phải đi làm mất rồi.
Tụi con gái trong lớp ít cười đùa ầm ĩ hơn. Dường như tất cả cho rằng, biết đâu tiếng cười của mình sẽ động chạm chút gì đó đến nỗi đau của Ngân. Không khí trong lớp trầm lắng hơn một chút. Ngân ngồi thu mình một chỗ như chú mèo con. Đôi mắt vốn buồn lại càng sầu não. Có hôm, Hà len vào chỗ Ngân giật giật tay.
Này, ra hành lang đi.
Ngân lắc đầu. Giáo lặng lẽ rời chỗ cho Hà vào. Mặt Hà xịu xuống.
Sao Ngân chẳng chịu đi chơi bên ngoài cho thanh thản? Mà cái lão giáo đến là vô duyên, cứ...
Ngân khẽ cau mày. Hà không nói gì thêm, nhưng tỏ vẻ bực bội. Hà có vẻ không ưa giáo, không ưa ngay cả khi anh được người khác khen ngợi. Việc giáo cứ bám lằng nhằng Ngân về bài vở cũng khiến Hà không thích. Nhưng rồi cô chẳng biết làm sao, bèn bỏ xuống dưới với vẻ mặt hậm hực vô cùng. Thúy ngồi giữa một đống áo len ngổn ngang, nóng phát ngốt mặc dù sang thu đã lâu, trời mát mẻ hơn nhiều. Lúc nào nhìn thấy đống áo len là lúc ấy cô phát bực. Công việc nhàm chán này tra tấn cô suốt. Đi thì chớ, về đến nhà lại áo len, áo len. Mà chỉ cần nhìn thấy mẹ nhẫn nại ngồi đẩy từng đường kim, Thúy cũng đã muốn điên lên. Vậy mà cô vẫn phải làm. Bây giờ, tiền tiêu trông vào công việc này. Lần đầu tiên, phải mó tay vào việc để kiếm tiền. Thúy thấm thía mọi nỗi cay đắng để có được đồng tiền. Cô nguyền rủa số phận, nguyền rủa cuộc đời, nhưng rốt cục vẫn phải trở về với nhịp sống đáng chán mọi ngày.
Mẹ ơi, còn bao nhiêu cái nữa là hết đống hàng này?
Bà Viên vẫn không rời mũi kim.
Cả cái này nữa là 13 con ạ.
Thúy chỉ thiếu nước gào lên.
Sao mà lâu thế? Ê cả mông, nát cả tay mới được vài nghìn bạc.
Bà Viên vẫn nhẫn nại. Con gái phải kiên trì, mà có lâu lắm đâu.
cứ chịu khó thì sẽ thấy nhanh chóng ấy mà.
Thúy quẳng chiếc áo đang khâu dở, vươn vai.
Con không thể kiên trì được với cái việc của nợ này.
Anh Thuyên lườm lườm. Muốn kiếm tiền nhanh chỉ có đi ăn cướp. Chỉ chút nữa là Thúy nhảy chồm lên gào to với anh. Nhưng cô kìm lại được. Người đâu mà chỉ suốt ngày chăm chọc. Đi thì chớ, về đến nhà là mang sẵn bộ mặt lầm lì hoặc cau có như khi ăn mắm tôm. Chưa bao giờ Thúy thấy anh nói với mình một câu dịu dàng. Dường như họ là anh em, chẳng qua vì Trót có mặt trong cùng một gia đình.
Nếu mỏi tay, còn xuống bếp chuẩn bị cơm đi. Để đấy, mẹ làm nốt cho.
Không chờ mẹ nói đến câu thứ hai, Thúy vùng đứng dậy. Nhưng cô không xuống bếp mà ra cửa đứng. Trong lòng vẫn còn hậm hực vì nguyên cớ gì chẳng rõ. Thúy cảm nhận rất rõ sự ngột ngạt của cuộc sống. Dường như tất cả đang bủa vây, đang bóp nghẹt con người. Những chiếc áo len chết tiệt, cô ngán ngẩm đến tột cùng cũng vẫn phải làm. Vậy mà Ngân muốn làm cũng không xong. Hôm trước, Thúy ngỏ ý lấy áo len về cho cả Ngân làm. Hơn ai hết, cô hiểu cảnh sống của Ngân lúc này. Cơ quan mẹ Ngân trợ cấp một ít tiền. Các cô chú công nhân trong cơ quan giúp đỡ chút ít. Nhưng làm sao có thể giúp Ngân suốt một năm học cuối cùng này? Có một lần dì Vân gửi tiền xuống, kèm theo một lá thư nhòe nước mắt. Ngân cứ cầm nắm tiền, khóc ròng suốt từ bưu điện về đến nhà. Thế nhưng, người chủ hàng không cho Thúy lấy thêm áo len làm. Bà ta bảo nể người quen nên mới dành mối hàng cho mẹ con Thúy. Còn cho thêm thì không thể. Chưa bao giờ Thúy thấy mình bất lực trước cuộc đời như hiện nay. Hà với Nam cũng gom góp được một số tiền, nhưng chỉ thế thôi thì chẳng giải quyết được gì. Những đêm ngủ cùng Ngân, Thúy vẫn thấy Ngân khóc thầm suốt. Thỉnh thoảng giữa đêm lại vùng dậy thắp hương lên bàn thờ mẹ. Thương bạn mà chẳng biết làm sao. Vừa mới hôm trước, Thúy, Nam, Hà hợp nhau lại tìm cách gì đó giúp Ngân. Nhưng dường như tất cả đều bế tắc. Một điều cấp thiết đặt ra là phải có việc làm thêm. Nhưng làm gì, ở đâu thì chẳng ai nghĩ ra. Hà hiến kế xem một rau vặt tìm người trên báo, nhưng cũng chẳng giúp ích gì. Nam đã về năn nỉ mẹ nhận Ngân bán hàng thuê nửa ngày. Đến khi mẹ cậu đồng ý thì chính Ngân từ chối. Ngân nêu lý do mình không nhanh mồm nhanh miệng, lại vụng về. Hơn nữa vợ đang có chuyện buồn, làm sao tươi cười đứng bán hàng. Riêng Thúy thì hiểu, có lẽ vẫn còn lý do khác tế nhị hơn. Ngân vốn sờ sợ sự sắc sảo tính toán của mẹ Nam. Chắc hẳn giờ đây dù lâm vào hoàn cảnh khó khăn đến thế, cô cũng khó lòng chấp nhận việc bán hàng thuê cho bà. Mấy ngày hôm nay, chỉ riêng nghĩ về Ngân, về chuyện giúp Ngân tìm việc, cũng đủ khiến cả bọn đau đầu. Tất cả vẫn là vô vọng. Thúy biết, Ngân cũng day dứt lắm về chuyện này. Chỉ có điều Ngân không nói ra.